Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 1. La Mã: Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 nhỏ: Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. A. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó. Từ cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền, chủ nghĩa đế quốc. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực, mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. B. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác Lênin. Vào giữa thế kỷ 19, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu bức thiết phải có hệ thống lý luận khoa học với tư cách là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Trong hoàn cảnh đó, chủ nghĩa Mác ra đời, về sau được Lenin phát triển và trở thành chủ nghĩa Mác Lenin. Chủ nghĩa Mác Lenin chỉ rõ muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải lập ra Đảng Cộng sản. Sự ra đời Đảng Cộng sản là yêu cầu khách quan đáp ứng cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống áp bức bóc lột. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1848 xác định: những người cộng sản luôn luôn đại biểu cho lợi ích của toàn bộ phong trào, là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở các nước. Họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả của phong trào vô sản. Những nhiệm vụ chủ yếu có tính quy luật mà chính đảng của giai cấp công nhân cần thực hiện là tổ chức, lãnh đạo cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân để thực hiện mục đích giành lấy chính quyền và xây dựng xã hội mới. Đảng phải luôn đứng trên lập trường của giai cấp công nhân. Mọi chiến lược, sách lược của đảng đều luôn xuất phát từ lợi ích của giai cấp công nhân. Nhưng đảng phải đại biểu cho quyền lợi của toàn thể nhân dân lao động, bởi vì giai cấp công nhân chỉ có thể giải phóng được mình nếu đồng thời giải phóng cho các tầng lớp nhân dân lao động khác trong xã hội. Chủ nghĩa Mác Lênin đã lay chuyển, lôi cuốn quần chúng nhân dân và cả những phần tử ưu tú tích cực ở các nước thuộc địa vào phong trào cộng sản. Kể từ khi chủ nghĩa Mác Lênin được truyền bá vào Việt Nam, phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. C. Tác động của cách mạng tháng 10 Nga và quốc tế cộng sản. Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga giành được thắng lợi. Nhà nước Xô Viết dựa trên nền tảng liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của đảng Bolshevik Nga ra đời. Sự thắng lợi của cách mạng tháng 10 chủ nghĩa Mác Lênin từ lý luận đã trở thành hiện thực, đồng thời mở đầu một thời đại mới, thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Cuộc cách mạng này cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân các nước và là một trong những động lực thúc đẩy sự ra đời của nhiều đảng cộng sản. Đảng Cộng sản Đức, Đảng Cộng sản Hungary năm 1918, Đảng Cộng sản Mỹ năm 1919, Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Pháp năm 1920, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Mông Cổ năm 1921. Đảng Cộng sản Nhật Bản năm 1922, vân vân. Đối với các dân tộc thuộc địa, cách mạng tháng 10 đã nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức. Về ý nghĩa của cách mạng tháng 10, Nguyễn Ái Quốc khẳng định, cách mạng tháng 10 như tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mê hàng thế kỷ nay. Và cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng, tức là công nông, làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lenin. Tháng 3 năm 1919, Quốc tế Cộng sản. Quốc tế 3 được thành lập. Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin được công bố tại Đại hội 2 Quốc tế Cộng sản vào năm 1920 đã chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa, mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức trên lập trường cách mạng vô sản. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc không những đánh giá cao sự kiện ra đời Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới, mà còn nhấn mạnh vai trò của tổ chức này đối với cách mạng Việt Nam. An Nam muốn cách mệnh thành công thì tất phải nhờ đệ tam quốc tế. 2. Hoàn cảnh trong nước. A. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp. Thứ nhất, chính sách cai trị của thực dân Pháp. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Sau khi tạm thời dập tắt được các phong trào đấu tranh của nhân dân ta, thực dân Pháp từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam. Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn, chia Việt Nam ra ba xứ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng. Đồng thời với chính sách nham hiểm này, thực dân Pháp cấu kết với giai cấp địa chủ trong việc bóc lột kinh tế và áp bức chính trị đối với nhân dân Việt Nam. Về kinh tế, thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột về kinh tế, tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, đầu tư khai thác tài nguyên, xây dựng một số cơ sở công nghiệp, xây dựng hệ thống đường giao thông, bến cảng, phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tạo nên sự chuyển biến của nền kinh tế Việt Nam, hình thành một số ngành kinh tế mới, vân vân, nhưng cũng dẫn đến hậu quả là nền kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc vào tư bản Pháp, bị kìm hãm trong vòng lạc hậu. Về văn hóa, thực dân Pháp thực hiện chính sách văn hóa, giáo dục thực dân, dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu, vân vân. Nguyễn Ái Quốc đã vạch rõ tội ác của chế độ cai trị thực dân ở Đông Dương. Chúng tôi không những bị áp bức và bóc lột một cách nhục nhã, mà còn bị hành hạ vào đầu độc một cách thê thảm, vân vân, bằng thuốc phiện, bằng rượu, vân vân. Chúng tôi phải sống trong cảnh ngu dốt tối tăm vì chúng tôi không có quyền tự do học tập. Thứ hai, tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam. Dưới tác động của chính sách cai trị và chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân, xã hội Việt Nam diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc. Giai cấp địa chủ. Giai cấp địa chủ cấu kết với thực dân Pháp, tăng cường bóc lột, áp bức nông dân. Tuy nhiên, trong nội bộ giai cấp địa chủ Việt Nam lúc này có sự phân hóa. Một bộ phận địa chủ có lòng yêu nước, căm ghét chế độ thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới các hình thức và mức độ khác nhau. Giai cấp nông dân. Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam, bị thực dân và phong kiến áp bức bóc lột nặng nề. Tình cảnh khốn khổ, bần cùng của giai cấp nông dân Việt Nam đã làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc và phong kiến tay sai, làm tăng thêm ý chí cách mạng của họ trong cuộc đấu tranh giành lại ruộng đất và quyền sống tự do. Giai cấp công nhân Việt Nam. Ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, giai cấp công nhân tập trung nhiều ở các thành phố và vùng mỏ như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Nam Định, Vinh, Quảng Ninh. Đa số công nhân Việt Nam trực tiếp xuất thân từ giai cấp nông dân là nạn nhân của chính sách chiếm đoạt ruộng đất mà thực dân Pháp thi hành ở Việt Nam. Vì vậy, giai cấp công nhân có quan hệ trực tiếp và chặt chẽ với giai cấp nông dân. Giai cấp công nhân Việt Nam bị đế quốc phong kiến áp bức bóc lột. Đặc điểm nổi bật của giai cấp công nhân Việt Nam là ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam và vừa lớn lên nó đã sớm tiếp thụ ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, nhanh chóng trở thành một lực lượng chính trị tự giác thống nhất khắp Bắc Trung Nam. giai cấp tư sản Việt Nam, bao gồm tư sản công nghiệp, tư sản thương nghiệp, vân vân. Trong giai cấp tư sản có một bộ phận kiêm địa chủ. Ngay từ khi ra đời, giai cấp tư sản Việt Nam đã bị tư sản Pháp và tư sản người Hoa cạnh tranh chèn ép. Do đó, thế lực kinh tế và địa vị chính trị của giai cấp tư sản Việt Nam nhỏ bé và yếu ớt. Vì vậy, giai cấp tư sản Việt Nam không đủ điều kiện để lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ đi đến thành công. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam bao gồm học sinh, trí thức, viên chức và những người làm tự do. Trong đó, giới trí thức và học sinh là bộ phận quan trọng của tầng lớp tiểu tư sản. Đời sống của tiểu tư sản Việt Nam bấp bênh và dễ bị phá sản, trở thành những người vô sản. Tiểu tư sản Việt Nam có lòng yêu nước, căm thù đế quốc, thực dân, lại chịu ảnh hưởng của những tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài truyền vào. Vì vậy, đây là lực lượng có tinh thần cách mạng cao, đồng thời họ tỏ ra thức thời và rất nhạy cảm với thời cuộc. Được phong trào cách mạng rầm rộ của công nông thức tỉnh và cổ vũ, họ bước vào hàng ngũ cách mạng ngày càng đông và đóng góp một vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh của nhân dân, nhất là ở thành thị. Tóm lại, chính sách thống trị của thực dân Pháp đã tác động mạnh mẽ đến xã hội Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó đặc biệt là sự ra đời hai giai cấp mới là công nhân và tư sản Việt Nam. Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam lúc này đều mang thân phận người dân mất nước và ở những mức độ khác nhau đều bị thực dân Pháp áp bức bóc lột. Vì vậy, trong xã hội Việt Nam, ngoài mâu thuẫn cơ bản giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến, đã nảy sinh mâu thuẫn vừa cơ bản vừa chủ yếu và ngày càng gay gắt trong đời sống dân tộc. Đó là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Tính chất của xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa, nửa phong kiến. Thực tiễn lịch sử Việt Nam đặt ra hai yêu cầu. Một là phải đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Hai là xóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân. Trong đó, chống đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. B. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo khuynh hướng phong kiến và tư sản diễn ra mạnh mẽ. Những phong trào tiêu biểu diễn ra trong thời kỳ này là phong trào Cần Vương 1885-1896. Ngày 13 tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương. Phong trào Cần Vương phát triển mạnh ra nhiều địa phương ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Ngày 1 tháng 11 năm 1888, vua Hàm Nghi bị Pháp bắt, nhưng phong trào Cần Vương vẫn tiếp tục đến năm 1896. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế ở Bắc Giang diễn ra từ năm 1884. Nghĩa quân Yên Thế đã đánh thắng Pháp nhiều trận và gây cho chúng nhiều khó khăn, thiệt hại. Cuộc chiến đấu của nghĩa quân Yên Thế kéo dài đến năm 1913 thì bị dập tắt. Trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất 1914-1918, các cuộc khởi nghĩa vũ trang chống Pháp của nhân dân Việt Nam vẫn tiếp diễn nhưng đều không thành công. Thất bại của các phong trào trên đã chứng tỏ giai cấp phong kiến và hệ tư tưởng phong kiến không đủ điều kiện để lãnh đạo phong trào yêu nước giải quyết thành công nhiệm vụ dân tộc ở Việt Nam. Bên cạnh các cuộc khởi nghĩa nêu trên, đầu thế kỷ 20, phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của tầng lớp sĩ phu tiến bộ chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản diễn ra sôi nổi. Về mặt phương pháp, tầng lớp sĩ phu lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỷ 20 có sự phân hóa thành hai xu hướng. Một bộ phận chủ trương đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, khôi phục chủ quyền quốc gia bằng biện pháp bạo động. Một bộ phận khác lại coi cải cách là giải pháp để tiến tới khôi phục độc lập. Đại diện của xu hướng bạo động là Phan Bội Châu. Với chủ trương dùng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục nền độc lập cho dân tộc, sự nghiệp cách mạng của Phan Bội Châu trải qua nhiều bước thăng trầm. Đi từ lập trường quân chủ lập hiến đến lập trường dân chủ tư sản nhưng đều thất bại. Vào nửa đầu thập kỷ 20 của thế kỷ 20, Phan Bội Châu chịu ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga. Ông cũng có cảm tình với nước Nga Xô Viết, chủ nghĩa xã hội và có ý đặt hy vọng vào Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc đánh giá Phan Bội Châu là tiêu biểu cho chủ nghĩa quốc gia. Đại biểu cho xu hướng cải cách là Phan Châu Trinh. Với chủ trương vận động cải cách văn hóa, xã hội, động viên lòng yêu nước trong nhân dân, đả kích bọn vu quan phong kiến thối nát, đề xướng tư tưởng dân chủ tư sản, thực hiện khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh, mở mang dân quyền, phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài. Hoạt động cách mạng của Phan Châu Trinh đã góp phần thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, về phương pháp, cụ Phan Châu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương, vân vân. Điều đó là sai lầm, chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng thương. Ngoài ra, trong thời kỳ này ở Việt Nam còn có nhiều phong trào đấu tranh khác như phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907, phong trào Tẩy Chay Khách Trú 1919, phong trào chống độc quyền xuất nhập khẩu ở cảng Sài Gòn 1923, đấu tranh chống các hội đồng quản hạt, hội đồng thành phố v.v., đòi cải cách tự do dân chủ v.v. Từ trong phong trào đấu tranh, các tổ chức đảng phái ra đời. Đảng Lập Hiến năm 1923, Đảng Thanh Niên tháng 3 năm 1926, Đảng Thanh Niên Cao Vọng năm 1926, Việt Nam Nghĩa Đoàn năm 1925. Sau nhiều lần đổi tên, tháng 7 năm 1928 lấy tên là Tân Việt Cách Mạng Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng tháng 12 năm 1927. Các đảng phái chính trị tư sản và tiểu tư sản trên đây đã góp phần thúc đẩy phong trào yêu nước chống Pháp, đặc biệt là Tân Việt Cách Mạng Đảng và Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tân Việt Cách Mạng Đảng ra đời và hoạt động trong bối cảnh Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên phát triển mạnh, đã tác động mạnh mẽ đến đảng này. Trong nội bộ đảng diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng, tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cải lương. Cuối cùng, khuynh hướng cách mạng theo quan điểm vô sản thắng thế. Một số đảng viên của Tân Việt chuyển sang Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Số đảng viên tiên tiến còn lại trong Tân Việt tích cực chuẩn bị để tiến tới thành lập một chính đảng theo chủ nghĩa Mác Lênin. Việt Nam Quốc Dân Đảng là một đảng chính trị theo xu hướng dân chủ tư sản. Điều lệ đảng ghi mục tiêu hoạt động là trước làm dân tộc cách mạng, sau làm thế giới cách mạng, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập nền dân quyền. Sau vụ ám sát Ba Danh, trùm mộ phu đồn điền cao su của Pháp, tháng 2 năm 1929, đảng bị khủng bố dữ dội, tổ chức đảng bị vỡ ở nhiều nơi. Trước tình thế nguy cấp, lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng đã quyết định dốc hết lực lượng vào trận đấu tranh sống mái với kẻ thù. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng bắt đầu từ đêm ngày 9 tháng 2 năm 1930 ở Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, v.v. Trong tình thế hoàn toàn bị động nên đã bị thực dân Pháp nhanh chóng dập tắt. Tóm lại, trước yêu cầu lịch sử của xã hội Việt Nam, các phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra sôi nổi. Mục tiêu của các cuộc đấu tranh ở thời kỳ này đều hướng tới giành độc lập cho dân tộc. Nhưng trên các lập trường giai cấp khác nhau nhằm khôi phục chế độ phong kiến hoặc thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, hoặc cao hơn là thiết lập chế độ cộng hòa tư sản. Các phong trào đấu tranh diễn ra với các phương thức và biện pháp khác nhau, bạo động hoặc cải cách, với quan điểm tập hợp lực lượng bên ngoài khác nhau, dựa vào Pháp để thực hiện cải cách hoặc dựa vào ngoại viện để đánh Pháp. Nhưng cuối cùng, các cuộc đấu tranh đều thất bại. Một số tổ chức chính trị theo lập trường quốc gia tư sản ra đời và đã thực hiện vai trò của mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và dân chủ. Nhưng các phong trào và tổ chức trên do những hạn chế về giai cấp, về đường lối chính trị, hệ thống tổ chức thiếu chặt chẽ, chưa tập hợp được rộng rãi lực lượng của dân tộc, nhất là chưa tập hợp được hai lực lượng xã hội cơ bản là công nhân và nông dân, nên cuối cùng đã không thành công. Sự thất bại của các phong trào yêu nước theo lập trường quốc gia tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ 20 đã phản ánh địa vị kinh tế và chính trị yếu kém của giai cấp này trong tiến trình cách mạng dân tộc, phản ánh sự bất lực của họ trước những nhiệm vụ do lịch sử dân tộc Việt Nam đặt ra. Mặc dù bị thất bại, nhưng sự phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 có ý nghĩa rất quan trọng. Nó là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, và chính sự phát triển của phong trào yêu nước đã tạo cơ sở xã hội thuận lợi cho việc tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lênin, quan điểm cách mạng Hồ Chí Minh. Phong trào yêu nước trở thành một trong ba nhân tố, tức là nguồn gốc, dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng tư sản đã bế tắc. Cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối, về giai cấp lãnh đạo. Nhiệm vụ lịch sử đặt ra là phải tìm một con đường cách mạng mới với một giai cấp có đủ tư cách đại biểu cho quyền lợi của dân tộc, của nhân dân, có đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo của cách mạng dân tộc, dân chủ đi đến thành công. C. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành, tức là Nguyễn Ái Quốc, ra đi tìm đường cứu nước. Trong quá trình tìm đường cứu nước, người đã tìm hiểu kỹ các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới. Người đánh giá cao tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và quyền con người của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu như cách mạng Mỹ năm 1776, cách mạng Pháp năm 1789, v.v. Nhưng cũng nhận thức rõ những hạn chế của các cuộc cách mạng tư sản. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường cách mạng tư sản không thể đưa lại độc lập và hạnh phúc thực sự cho nhân dân các nước nói chung, nhân dân Việt Nam nói riêng. Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan tâm tìm hiểu cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Người rút ra kết luận, trong thế giới bấy giờ, chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công. Và thành công đến nơi nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật. Vào tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin đăng trên báo Nhân Đạo. Người tìm thấy trong luận cương của Lenin lời giải đáp về con đường giải phóng cho nhân dân Việt Nam, về vấn đề thuộc địa trong mối quan hệ với phong trào cách mạng thế giới v.v. Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác Lenin. Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người, từ người yêu nước trở thành người Cộng sản và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Từ đây, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ đối với phong trào Cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc xúc tiến truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, vạch phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam và chuẩn bị điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng được đánh dấu bằng việc người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam thông qua những bài đăng trên báo Người Cùng Khổ, Nhân Đạo, Đời Sống Công Nhân và xuất bản một số tác phẩm, đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925. Tác phẩm này đã vạch rõ âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc che giấu tội ác dưới cái vỏ bọc khai hóa văn minh, từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, thức tỉnh tinh thần dân tộc nhằm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu, Trung Quốc. Tháng 6 năm 1925, người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Chương trình và điều lệ của hội nêu rõ mục đích là làm cách mạng dân tộc và cách mạng thế giới. Sau khi cách mạng thành công, hội chủ trương thành lập chính phủ nhân dân, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, tiến lên xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, thực hiện đoàn kết với giai cấp vô sản các nước, với phong trào cách mạng thế giới. Từ năm 1925 đến năm 1927, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã mở các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ cách mạng Việt Nam, Hội đã xây dựng nhiều cơ sở ở các trung tâm kinh tế, chính trị trong nước. Năm 1928, hội thực hiện chủ trương vô sản hóa, đưa hội viên vào nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để rèn luyện lập trường, quan điểm giai cấp công nhân, để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin và lý luận giải phóng dân tộc nhằm thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam. Ngoài việc trực tiếp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc còn lựa chọn những thanh niên Việt Nam ưu tú gửi đi học tại trường Đại học Phương Đông, Liên Xô và trường Lục quân Hoàng Phố, Trung Quốc nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Cùng với việc đào tạo cán bộ, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra các tờ báo Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. Quan điểm cách mạng của Nguyễn Ái Quốc đã thức tỉnh và giác ngộ quần chúng, thúc đẩy phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân phát triển theo con đường cách mạng vô sản. Năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tác phẩm Đường cách mệnh, tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đường lối cách mệnh chỉ rõ tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc, mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hai cuộc cách mạng này có quan hệ mật thiết với nhau. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai người. Do đó, phải đoàn kết toàn dân. Nhưng cái cốt của nó là công nông và phải luôn ghi nhớ rằng công nông là người chủ cách mệnh, công nông là gốc cách mệnh. Nguyễn Ái Quốc khẳng định, muốn thắng lợi thì cách mệnh phải có một đảng lãnh đạo, đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lenin. Về vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc xác định, cách mệnh An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả. Về phương pháp cách mạng, người nhấn mạnh đến việc phải giác ngộ và tổ chức quần chúng cách mạng, phải làm cho quần chúng hiểu rõ mục đích cách mạng, biết đồng tâm hiệp lực để đánh đổ giai cấp áp bức mình. Làm cách mạng phải biết cách làm, phải có mưu trước. Có như thế mới bảo đảm thành công cho cuộc khởi nghĩa với sự nổi dậy của toàn dân, v.v. Tác phẩm Đường cách mệnh đã đề cập những vấn đề cơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đường cách mệnh có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Từ đầu thế kỷ 20, cùng với sự phát triển của phong trào dân tộc trên lập trường tư sản, phong trào công nhân chống lại sự áp bức bóc lột của tư sản, thực dân cũng diễn ra từ rất sớm. Trong những năm 1918-1925, phong trào công nhân diễn ra dưới các hình thức đình công, bãi công, tiêu biểu như các cuộc bãi công của công nhân Ba Son, Sài Gòn do Tôn Đức Thắng tổ chức năm 1925 và cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định ngày 30 tháng 4 năm 1925, đòi chủ tư bản phải tăng lương, phải bỏ đánh đập, giãn đuổi thợ, v.v. Nhìn chung, phong trào công nhân những năm 1919-1925 đã có bước phát triển so với trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Hình thức bãi công đã trở nên phổ biến, diễn ra trên quy mô lớn hơn và thời gian dài hơn. Trong những năm 1926-1929, phong trào công nhân đã có sự lãnh đạo của các tổ chức như Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Công hội Đỏ và các tổ chức cộng sản ra đời từ năm 1929. Ở giai đoạn này, nhiều cuộc bãi công của công nhân diễn ra. Từ năm 1928 đến năm 1929, có khoảng 40 cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra trong toàn quốc. Các cuộc đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm 1926-1929 mang tính chất chính trị rõ rệt. Mỗi cuộc đấu tranh đã có sự liên kết giữa các nhà máy, các ngành và các địa phương. Phong trào công nhân có sự lôi cuốn phong trào dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Cũng vào thời kỳ này, phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào nông dân diễn ra ở nhiều nơi trong cả nước. Dân cày cũng đã thức tỉnh, chống đế quốc và địa chủ rất kịch liệt. Năm 1927, nông dân làng Ninh Thạnh Lợi, Rạch Giá đấu tranh chống bọn thực dân và địa chủ chiếm đất. Nông dân các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh đấu tranh chống bọn địa chủ cướp đất, đòi chia ruộng công, vân vân. Phong trào nông dân và công nhân đã hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống thực dân phong kiến. Điều đặc biệt và quan trọng nhất trong phong trào cách mạng ở Đông Dương là sự tranh đấu của quần chúng công nông có tính chất độc lập rất rõ rệt, chứ không phải là chịu ảnh hưởng quốc gia chủ nghĩa như lúc trước nữa. Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Trước sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước, cuối tháng 3 năm 1929, ở Hà Nội, một số hội viên tiên tiến của Tổ chức Thanh niên ở Bắc Kỳ đã lập ra chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, do đồng chí Trần Văn Cung làm bí thư chi bộ. Tại đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tháng 5 năm 1929, đã xảy ra bất đồng giữa các đoàn đại biểu về vấn đề thành lập Đảng Cộng sản, mà thực chất là sự khác nhau giữa những đại biểu muốn thành lập ngay một Đảng Cộng sản và giải thể tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, với những đại biểu cũng muốn thành lập Đảng Cộng sản nhưng không muốn tổ chức Đảng ở giữa Đại hội Thanh niên và cũng không muốn phá Thanh niên trước khi lập được Đảng. Trong bối cảnh đó, các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam ra đời. Đông Dương Cộng sản Đảng. Ngày 17 tháng 6 năm 1929, tại Hà Nội, đại biểu các tổ chức cộng sản ở miền Bắc họp đại hội quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Tuyên ngôn của Đảng nêu rõ, Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức đại đa số và thực hành công nông liên hiệp, mục đích để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa, đánh đổ tư bản chủ nghĩa, diệt trừ chế độ phong kiến, giải phóng công nông, thực hiện xã hội bình đẳng, tự do, bác ái, tức là xã hội cộng sản. An Nam Cộng sản Đảng. Trước sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng và để đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng, mùa thu năm 1929, các đồng chí trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hoạt động ở Trung Quốc và Nam Kỳ đã thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Về điều kiện kết nạp đảng viên, điều lệ của đảng viết, ai tin theo chương trình của Quốc tế Cộng sản, hăng hái phấn đấu trong một bộ phận đảng, phục tùng mệnh lệnh đảng và góp nguyệt phí, có thể cho vào đảng được. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Việc ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng đã làm cho nội bộ Đảng Tân Việt phân hóa mạnh mẽ. Những đảng viên tiên tiến của Tân Việt đã thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Tuyên đạt của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn tháng 9 năm 1929 nêu rõ: Đông Dương Cộng sản Liên đoàn lấy chủ nghĩa cộng sản làm nền móng, lấy công, nông, binh liên hiệp làm đối tượng vận động cách mệnh để thực hiện cách mệnh cộng sản trong xứ Đông Dương, làm cho xứ sở của chúng ta hoàn toàn độc lập, xóa bỏ nạn người bóc lột áp bức người, xây dựng chế độ công nông chuyên chính, tiến lên cộng sản chủ nghĩa trong toàn xứ Đông Dương. Mặc dù đều dương cao ngọn cờ chống đế quốc, phong kiến, xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, nhưng ba tổ chức cộng sản trên đây hoạt động phân tán, chia rẽ đã ảnh hưởng xấu đến phong trào cách mạng ở Việt Nam lúc này. Vì vậy, việc khắc phục sự chia rẽ, phân tán giữa các tổ chức cộng sản là yêu cầu khẩn thiết của cách mạng nước ta, là nhiệm vụ cấp bách trước mắt của tất cả những người cộng sản Việt Nam. Hai La Mã, hội nghị thành lập đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng. Một nhỏ, hội nghị thành lập đảng. Đến cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt sự chia rẽ trong phong trào cộng sản ở Việt Nam. Điều này phản ánh quá trình tự ý thức của những người cộng sản Việt Nam về nhu cầu phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất. Ngày 27 tháng 10 năm 1929, Quốc tế Cộng sản gửi những người cộng sản Đông Dương tài liệu về việc thành lập một đảng cộng sản ở Đông Dương, yêu cầu những người cộng sản Đông Dương phải khắc phục ngay sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản và thành lập một đảng của giai cấp vô sản. Quốc tế Cộng sản chỉ rõ phương thức để tiến tới thành lập đảng là phải bắt đầu từ việc xây dựng các chi bộ trong các nhà máy, xí nghiệp, chỉ rõ mối quan hệ giữa các đảng Cộng sản Đông Dương với phong trào Cộng sản quốc tế. Nhận được tin về sự chia rẽ của những người Cộng sản ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đến Trung Quốc, người chủ trì hội nghị hợp nhất đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc. Trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc viết: "Chúng tôi họp vào ngày 6 tháng 1, 3 chấm. Các đại biểu trở về An Nam ngày 8 tháng 2. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 Đảng Lao động Việt Nam ngày 10 tháng 9 năm 1960. Quyết định lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập đảng. Thành phần hội nghị hợp nhất gồm 1 đại biểu của Quốc tế Cộng sản, 2 đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng, 2 đại biểu An Nam Cộng sản Đảng. Hội nghị thảo luận đề nghị của Nguyễn Ái Quốc gồm 5 điểm lớn với nội dung: 1. Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm Cộng sản ở Đông Dương. 2. Định tên đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam. 3. Thảo chính cương và điều lệ sơ lược của đảng. 4. Định kế hoạch thực hiện việc thống nhất trong nước. 5. Cử một ban trung ương lâm thời gồm 9 người, trong đó có 2 đại biểu chi bộ Cộng sản Trung Quốc ở Đông Dương. Hội nghị nhất trí với 5 điểm lớn theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc và quyết định hợp nhất các tổ chức Cộng sản lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt của đảng, sách lược vắn tắt của đảng, chương trình tóm tắt của đảng và điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị quyết định phương châm, kế hoạch thống nhất các tổ chức Cộng sản trong nước, quyết định ra báo, tạp chí của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 24 tháng 2 năm 1930, theo yêu cầu của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Ban chấp hành Trung ương lâm thời họp và ra nghị quyết chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, đến ngày 24 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn tất việc hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thể hiện bước phát triển biện chứng quá trình vận động của cách mạng Việt Nam, sự phát triển về chất từ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đến 3 tổ chức Cộng sản, đến Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và quan điểm cách mạng Nguyễn Ái Quốc. 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Các văn kiện được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt của Đảng hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xác định các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội Cộng sản. Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng: về chính trị, đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông. Về kinh tế, thủ tiêu hết các thứ quốc trái, tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn như công nghiệp, vận tải, ngân hàng, v.v. của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho chính phủ công nông binh quản lý, tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa, làm của công chia cho dân cày nghèo, bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo, mở mang công nghiệp và nông nghiệp, thi hành luật ngày làm 8 giờ. Về văn hóa xã hội, dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền, v.v., phổ thông giáo dục theo công nông hóa. Về lực lượng cách mạng, Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ và phong kiến, phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày, công hội, hợp tác xã, khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia, phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên, tân Việt, v.v., để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng, như Đảng Lập Hiến v.v. thì phải đánh đổ. Về lãnh đạo cách mạng, giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng. Trong khi liên lạc với các giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào con đường thỏa hiệp. Về quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp. Thực tiễn quá trình vận động của cách mạng Việt Nam trong gần 80 năm qua đã chứng minh rõ tính khoa học và tính cách mạng, tính đúng đắn và tiến bộ của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã quy tụ 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng Cộng sản duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Marx Lenin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Về quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: chủ nghĩa Marx Lenin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930. Thực tế lịch sử cho thấy, trong quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh không chỉ vận dụng sáng tạo mà còn bổ sung phát triển học thuyết Marx Lenin về Đảng Cộng sản. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng năm 1991 chỉ rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Marx Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời, Đảng đã có cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ 20, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời, cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.